Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 60. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Thích Tâm Anh, biên tập Nguyên Anh. Thời gian ngày 16 tháng 9 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở ra trang thứ 313, hàng thứ 3. Trang thứ 313, hàng thứ 3. Đây là Bát Bộ Tứ Dương Chúng. Bát Bộ Tứ Dương Chúng, trong đoạn thứ 2 gọi Bát Bộ là thần hộ pháp trong nhà Phật, cộng có 8 loại, phân biệt làm quảng hạt, tứ thiên dương. Mỗi một vị thiên dương quảng hạt 2 bộ, tổng cộng có 8 bộ quỷ thần. Những quỷ thần này phần nhiều đều là đệ tử của Phật. Họ cũng thường thường nghe kinh, nghe pháp, hộ trì thế giới này. Đại sư Thanh Lương có một giới thiệu đơn giản, nói 4 loại trước là tạp thần chúng, 4 loại sau thuộc về thiên dương. Người thống trị là thiên dương, người bị thống trị là Bát Bộ. Chúng ta xem đoạn thứ nhất, A-tu-la. Lại có vô lượng A-tu-la dương, đặc biệt chú trọng dương. Trong loại này là thủ lĩnh. Bắt đầu từ đoạn này mãi cho đến Nhật Thiên Tử sau cùng, cộng lại có 10 loại đại chúng. 10 loại đại chúng này là nhân quả, biểu thị thập hồi hướng, Bồ Tát lợi ích chúng sanh. Từ đó có thể biết đây chính là sự thị hiện của chư Phật Như Lai, quyết định không phải chân chánh Bát Bộ Quỷ Thần. Chân chánh Bát Bộ Quỷ Thần, cho dù là tứ thiên dương, tứ đại thiên dương, cũng là phàm phu dục giới. Làm sao có thể tham dự pháp hội trong cảnh giới của Như Lai? Pháp hội Hoa Nghiêm là nhất chân pháp giới. Không chỉ là lục đạo phàm phu không có năng lực tham dự, ngay cả thánh hiền trong thập pháp giới cũng không có năng lực tham dự. Thật sự mà nói, cảnh giới này Phật Bồ Tát trong thập pháp giới thấy còn không thấy, họ làm sao có thể tham dự được? Huống hồ đây là trời quải dục, cho nên đều là chư Phật Như Lai thị hiện, giống như tạp thần chúng trên vậy. Chư Phật Như Lai cần lấy thân gì để độ, Ngài liền thị hiện ra thân ý, chính là tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Đây là cần lấy thân Thiên Dương, cần lấy thân A Tu La Dương nói pháp cho họ, các ngài liền thị hiện A Tu La Dương. A Tu La là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là phi thiên, không phải trời, họ không phải người trời, cũng không thể nói họ không phải người trời. Trong kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn nói cho chúng ta, A Tu La ở trong ngũ đạo, ngoài địa ngục ra tứ đạo kia đều có. Trên trời có A Tu La, nhân gian có A Tu La, súc sanh có A Tu La, ngạ quỷ cũng có A Tu La, chỉ có trong đường địa ngục là không có. A Tu La ở trong đường nào được coi là chúng sanh trong đường đó? Cho nên trong kinh Phật thường nói là ngũ thú, nói ngũ thú chính là ý nghĩa này. Nói lục đạo, trong ngũ thú thêm một thú, đây chính là A Tu La. A Tu La là chỉ nói thiên A Tu La, bốn loại A Tu La kia không nói. Ở đường nào quay đường đó, giới thiệu một mình thiên A Tu La, như vậy liền biến thành lục đạo. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu lục đạo hoàn toàn không khác với ngũ thú. Sanh thiên, thiên có đức hạnh. Đạo lý này chính đức Khổng Lão Phu Tử nói trong Dịch Hệ Từ, Dịch Kinh Hệ Từ Đại Truyện. Khổng Lão Phu Tử nói rất hay: vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Nếu đi du lãm bên ngoài, chúng ta lưu ý một tí, bạn sẽ rất dễ phát hiện cây cối hoa cỏ chúng tụ tập theo từng loại một. Bạn thấy một loại cây thì một đám lớn um tùm đều đồng một loại, đồng một khoa. Hoa cỏ cũng như thị, trừ phi hoa viên là nhân công trồng. Đủ các loại hoa cỏ, đủ các loại cây cối. Còn nếu chúng trưởng thành tự nhiên, chúng nhất định là một đám, một chủng loại. Nên nói vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Người cũng là từng nhóm từng nhóm, chắc chắn họ có cùng sở thích, có cùng hứng thú, họ mới có thể tụ lại một chỗ. Người thích niệm Phật tụ tập ở niệm Phật đường, thích nghe kinh tu tập ở giảng đường. Người chân chánh học Phật, họ không đến những nơi khác. Như vậy liền hình thành xã hội. Chư thiên cũng như thế. Thiên hình thành như thế nào? Đức hạnh hình thành. Phật nói cho chúng ta biết, pháp mà người trời tu là thượng phẩm thập thiện, còn phải tu tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Ở đây có trình độ cao thấp, sâu cạn khác nhau. Người công phu sâu, ý cảnh cao, sanh thiên cũng cao. Nếu trình độ thấp hơn một chút, trời họ sanh cụng thập. Dục giới có sáu tầng trời. Sáu tầng trời này có là như vậy. Dục giới lên thêm nữa, chỉ dựa vào thập thiện tứ vô lượng tâm không đủ, nhất định phải tu thanh tịnh tâm, cũng chính là thiền định. Định công cũng có sâu cạn khác nhau. Thông thường nói có tám cấp độ. Đây chính là cái gọi là tứ thiền bát định. Bốn loại trước là cảm được trời sắc giới, trời tứ thiền. Bốn loại sau gọi là trời tứ không. Trời này định công rất sâu. Người trời cõi sắc đủ từ bi hỷ xả, đương nhiên cũng đầy đủ thập thiện nghiệp thượng phẩm. Đây là nguyên nhân sanh thiền chân chánh. Đời sống tinh thần của bạn đạt được trình độ này, tự nhiên sẽ cảm ứng với họ. Người dân gian chúng ta hỏi người sau khi chết đi về đâu, tự nhiên tương ưng với họ. Họ sanh về quái trời. Vì sao làm Atula? Trong kinh Phật nói chúng có phước báo của trời, nhưng không có đức hạnh của trời. Phước báo của chúng quả thật rất lớn. Nhân gian có đại phước, phước báo của chúng còn vượt hơn. Phải làm thế nào? Đành phải lên trời hưởng phước báo. Phước báo cõi trời lớn hơn cõi người. Chúng giảng sanh nhờ phước, nhưng chúng không có đức của trời. Nếu hoàn toàn không có đức của trời, nói thật cũng không được sanh lên đó. Chỉ có điều đức mỏng một chút mà thôi. Trong kinh Phật nói chúng cũng tu thập thiện nghiệp đạo, cũng tu rất giỏi. Rơi vào đường Atula, nghiệp nhân quan trọng nhất chính là ngạo mạn, cống cao ngạo mạn. Ở đâu cũng háo thắng, muốn hơn người. Chúng ta đưa ra thí dụ rất đơn giản. Thí dụ này là có thật. Ở trong chùa cúng dường tu phước, thấy một người cúng dường 100 đồng, người ấy thấy được tôi cúng dường 200 đồng, anh ta muốn háo thắng, muốn giành ở trước. Thấp hương không chịu đứng đằng sau, nhất định phải xếp anh ta đứng trước. Thấp cây hương đầu tiên anh ta mới hoan hỷ. Trước anh ta có một người, anh ta liền bực mình. Người này tu phước, tương lai đi vào đường nào? Đường A-tu-la. Thấy phước báo của anh ta, thiên A-tu-la phước báo lớn nhất, kế đến là nhân gian A-tu-la, kế nữa là súc sanh A-tu-la, ngã quỷ A-tu-la. Cho nên tâm sân hận tật đố của A-tu-la khá mạnh. Đây là điều chính chúng ta cần phải cảnh giác. Nếu có tập khí này phải nhanh sửa liền, không thì A-tu-la tuy có phước trời, phước báo rất lớn, bất luận là ở quái trời, quái người, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, đều là rất có phước báo. Khi sống làm phước rất nhiều, làm rất lớn. Nhưng khi hưởng phước báo, không lúc nào là không tạo nghiệp, bởi vì chúng mang tật khí ngã mạn. tập khí vô nịnh, tập khí tật đố rất lớn. Có chút không vừa ý liền muốn hại người. Đây là điều chúng ta cần phải biết. Có một loại phát tâm Bồ Tát, thấy họ có phiền não nghiêm trọng này, thường tạo nghiệp, tạo tác ác nghiệp, rơi vào ác thú, đọa ba đường ác, rất đáng thương. Những người này thích đấu tranh, cho nên Bồ Tát thị hiện vào trong đó, làm người lãnh đạo của họ, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu. Đây chính là hiển thị trong cửa Phật không bỏ một ai, mà trong Phật Pháp Đại Thừa nói. Đạo lý này chính là ở đây. Chúng ta thấy phủ lãnh tám bộ quỷ thần, trong kinh nói họ đều xưng là dương, Bồ Tát hiện thân trong đó. Xin đọc kinh văn: lại có vô lượng A Tu La Vương. Câu này tương đồng với ví dụ trên, nói cho chúng ta biết số lượng, nói cho chúng ta biết chủng loại. Đây là loại A Tu La này, đoàn thể này, số lượng cũng là vô lượng vô biên. Bạn thấy hai chữ vô lượng này liền biết không ở trong thập pháp giới, đây là cảnh giới của nhất chân pháp giới. Xin xem thượng thủ dưới đây, danh hiệu thượng thủ cũng là biểu pháp. Vị thứ nhất gọi là La Hầu La A Tu La Vương. La Hầu Đại sư Thanh Lương trong chú giải giới thiệu cho chúng ta, Ngài cũng nói rất rõ ràng. A Tu La trên trời quá phước của trời, không có đức của trời. Người trời hiếu thiện từ bi, A Tu La thích đánh nhau, hiếu cường hiếu thắng, ít tâm từ bi, cho nên gọi là phi thiên. Họ không được coi là thiên nhân, không có đức của thiên nhân, nhưng họ có phước của thiên nhân. Lại nói La Hầu A Tu La là sư tử. Trong tiểu thuyết thời xưa Trung Quốc nói sư tử thành tinh, đại khái chính là nói loại này. Trong tiếng Phạn thì gọi là, tiếng Phạn gọi là La Hầu A Tu La. Nghĩa của La Hầu có ý nhiếp não. Não là phiền não. Nói cách khác, người này thường trêu ghẹo người, làm người khác sanh phiền não. Anh ta rất hài lòng, thấy người khác phiền não, anh ta lấy làm vui thích. Đây là ý nghĩa từ trong danh hiệu biểu hiện. Đầu tiên là A Tu La Vương. Chúng ta biết phương thức độ sanh của Phật vô lượng vô biên, có phương thức từ mặt chánh để giao hóa, cũng có phương thức từ mặt trái giúp người giác ngộ, giúp cả mặt ân đức và oai lực. Nhất là dùng quyền xảo phương tiện thì được dùng. Ngài dùng rất đúng hợp, có thể giúp chúng sanh khai ngộ. Dùng phương pháp này hợp với chúng sanh, như La Hầu chuyên trọc ghẹo người ta làm thủ đoạn, họ dùng cả phương pháp này để giúp chúng sanh giác ngộ. Đương nhiên Bồ Tát khéo quán cư không phải bất cứ mỗi người nào cũng dùng một phương thức này. Ở đây là giới thiệu 10 vị A-tu-la vương, hoàn toàn không phải mỗi người đều có thể dùng phương thức này. Chúng sanh căn tính khác nhau, quyết không phải một phương pháp có thể làm cho tất cả chúng sanh khai ngộ. Tuyệt đối không phải một phương pháp có thể làm cho tất cả chúng sanh chứng quả. Cho nên Phật Pháp nói vô lượng pháp môn. Trên hội Hoa Nghiêm, mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị thần chúng, mỗi vị thiên vương đều là đại biểu cho một pháp môn. Pháp môn này có lúc chúng ta thấy dường như không phải thiện mà là ác. Đối với chúng sanh ác, cần phải dùng phương thức ác để độ họ, rất có hiệu quả. Nhưng phải có trình độ cao, phương tiện thiện xảo cao độ. Ở đây là thập hồi hướng Bồ Tát. Cái mà họ đại biểu là sơ hồi hướng. A-tu-la đại biểu cho sơ hồi hướng, cấp độ cao hơn rất nhiều so với trước. Bên trên thập trụ, thập hạnh, ở đây đến thập hồi hướng. Vị thứ hai, Tỳ Ma Chất Đa La A-tu-la Dương. Câu này cũng là dịch âm của tiếng Phạn, là phiên ra từ trên sự thật. Tỳ Ma, người Trung Quốc chúng ta gọi là làm tư, sợi tư, tơ tầm. Chất Đa La là đủ loại. Đây là nói vị thiên vương này có khả năng biến tơ tầm thành đủ các thứ đồ vật, giống như ảo thuật vậy. Thuật ngữ của nhân gian nói là ảo thuật. Ngài rất giỏi biến hóa. Ngài có thiên tài này, có khả năng dùng phương pháp này làm cho chúng sanh giác ngộ. Cảnh giới trong đây cũng rất sâu, rất rộng. Trong Kinh Phật nói cho chúng ta, phàm cái gì có hình tướng đều là không thật. Lại nói cho chúng ta, tất cả pháp là mộng huyễn, bào ảnh. Thật sự giống như cảnh giới do nhà ảo thuật biến hiện ra vậy, thì giống như là có, kỳ thật toàn là giả, không có cái nào là thật cả. Nếu hiểu rõ đây đều là hư vọng, không chân thật, thì tâm này của bạn sẽ không vướng mắc những sự việc này là giả mà. Tâm này mới chân chánh, có thể làm được vô trụ, làm được không chấp trước. Từ trong danh hiệu, chúng ta có thể liên tưởng đến những ma thuật mà những nhà ảo thuật biến hóa. Sau khi xem rồi, chúng ta phải có cảnh giác, phải có giác ngộ, quan niệm phải được thay đổi, chính mình liền được lợi ích. Bị đủ các thứ chọc giận như của La Hầu A Tu La Vương cũng là những thứ mà chúng ta thường gặp trong đời sống hàng ngày, hoặc bạn bè, hoặc đồng học, cũng có khi là của người không quen. Gặp cảnh giới này làm cho chúng ta nhớ đến những giáo huấn trong kinh. Chỉ cần chúng ta tiếp nhận những cảnh giới này mà như nhiên, thì đều là cảnh giới tốt. Trong cảnh giới học như bất động. Như như bất động là định. Rõ rõ ràng ràng là huệ. Đối với người như cũ là có qua có lại. Đây là giới. Đây chính là thuyết minh trong đời sống hàng ngày, trong tiếp xúc quảng đại quần chúng. Tam học, giới, định, huệ đều tương ứng. Đây mới chân chánh thành tựu hồi hướng, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý. Hoặc tại trong kinh có nói ba thứ hồi hướng: hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng thực tế. Quý vị phải có công phu tu hành thì quý vị mới có thể hồi hướng. Nếu quý vị không có công phu tu hành thì lấy cái gì để hồi hướng? Cho nên hôm nay đến đây nói chuyện hồi hướng hạnh. Họ có thập trụ, họ có thập hạnh, thật có công đức. Trụ trụ của Phật, hành hạnh của Phật, lấy công đức này để hồi hướng. Vị thứ ba, xảo huyễn thuật A Tu La Vương. Xảo là xảo diệu, huyễn là huyễn hóa, thuật là pháp thuật. Vị A Tu La Vương này giỏi biến hóa. Vị A Tu La Vương trước, Tỳ Chất Đa Tu La, ông ta dùng một sợi dây tơ có thể biến hóa đủ thứ đồ vật. Vị thứ ba là xảo huyễn thuật, phương thuật của ông ta nhiều hơn, chủng loại nhiều hơn, không giới hạn ở trong một loại. Trong đoạn này, thứ ba vị Bồ Tát trước thị hiện đều tương ứng với huyện hóa. Chỗ này đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Việc tu học của tất cả chúng sanh, thật ra mà nói, chướng ngại lớn nhất ngoài ba độc chính là ngạo mạn. Thứ nhất là thời cận đại, hình thái ý thức người cận đại có thay đổi rất lớn so với người thời xưa. Thay đổi thời này, thời xưa không phải không có, thời xưa có chế độ giáo dục rất tốt. Dùng phương pháp giáo dục khống chế phiền não của chúng ta, dạy cho chúng ta nhân luân đạo đức. Cho nên mỗi người đều đa số có thể khắc chế tập khí phiền não của mình. Hiện tại dứt bỏ hết giáo dục này của thời xưa, cái gọi là tư trào mới, tư tưởng mới khác với quá khứ. Trong tư trào mới, tư tưởng mới đề xướng duy ngã độc tôn. Ngày nay nói là nhân quyền, biến thành cái gì? Tự tôn tự đại, tập khí ngạo mạn, tăng trưởng mạnh, tương ứng với A-tu-la. Bồ Tát thị hiện trong đó, làm thế nào có thể hàng phục tập khí này của chúng ta? Vừa mở đầu đã nói cho chúng ta biết, tất cả hiện tượng này không phải thật, là huyễn hóa. Thì biết được tất cả hiện tượng đều là huyễn hóa. Tập khí tham sân si mạng của chúng ta tự nhiên giảm bớt. Đối với chúng ta thì có sự giúp đỡ lớn lao, khôi phục lại bản tánh. Từ trong đây chúng ta thể hội ý nghĩa của nó. Tùng thứ tư, đại quyến thuộc A-tu-la Dương. Chúng ta trong danh hiệu này đặc biệt chú trọng chữ đại. Đại là tâm lượng đại, trí huệ đại, kiến giải đại. Tất cả người thế gian đều bảo hộ quyến thuộc của mình, quan tâm quyến thuộc của mình, chăm sóc quyến thuộc của mình. Không phải quyến thuộc của mình liền có giới hạn. Thế nào gọi là đại quyến thuộc? Tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc của chính chúng ta. Đây là đại. Nói cách khác, khuếch đại tư tâm của bạn, mang tâm ái hộ quyến thuộc gia đình của bạn, ái hộ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh thật sự là bà con quyến thuộc của chính mình. Chúng ta không quen biết, chúng ta không thừa nhận. Ai quen biết, ai thừa nhận? Chư Phật Như Lai quen biết, chư Phật Như Lai thừa nhận. Vì sao Ngài thừa nhận? Vì đó là chân tướng sự thật. Tận hư không biến pháp giới, y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện. Làm sao họ không phải là quyến thuộc? Là tự tánh chính mình biến hiện ra. Lìa tự tánh, không có một pháp có thể được. Vì sao hôm nay chúng ta không thừa nhận, không thấy tánh, không biết là tự tánh biến hiện ra? Cho nên cho rằng người khác không liên can gì với chính mình. Nếu bạn nói nhân sinh vũ trụ với họ là một thể, họ sẽ nói thần kinh bạn có vấn đề, tư tưởng của bạn không bình thường, nói điên nói cuồng, nói bạn bị bệnh thần kinh. Nhưng chúng ta thấy trong kim giáo, Phật với các đại Bồ Tát, đại Bồ Tát nói pháp thân đại sĩ, họ đều thừa nhận, đều khẳng định, đều là cách nhìn này, đều là cách nói này. Nếu chúng ta đối với trí huệ đức năng của chư Phật Bồ Tát thâm tín không nghi, thì cách nhìn, cách nói này của Phật Bồ Tát chúng ta có thể tiếp nhận hay không? Nếu không thể tiếp nhận, hoàn toàn bài bản chống cự, thì bạn không cách gì vào cửa Phật. Chúng ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Miễn cưỡng tiếp nhận có thể vào cửa Phật. Đến lúc nào mới có thể hoàn toàn tiếp nhận? Chúng ta cũng vào cảnh giới Phật Bồ Tát. Nói cách khác, bạn cũng thấy được chân tướng sự thật, bạn sẽ tiếp nhận. Đây cũng chính là mục tiêu của giáo dục Phật giáo. Phật không muốn thấy chúng ta mê tín. Mê tín không thể giải quyết vấn đề. Mê tín có thể nhập môn. Sau khi nhập môn phải hiểu nghĩa. Bạn tin như thế nào không quan trọng lắm. Chánh tín cũng được, mê tín cũng được. Chỉ cần bạn có thể tin, sau khi tin nhất định phải tìm hiểu. Sau khi giải hiểu rồi, đây trong Phật Pháp nói chánh tín, đây không phải mê tín, thật sự có căn cứ lý luận. Có chánh tín, sau khi hiểu phải hành, phải làm. Trong hành chứng thực cái hiểu của bạn, chứng thực niềm tin của bạn, chứng thực tin hiểu, gọi là chứng. Cho nên chứng là từ trong hành mà ra. Nếu bạn không hành một cách nghiêm túc, làm sao bạn có thể chứng minh tin hiểu của bạn là chính xác được? Phật Bồ Tát luôn luôn làm được. Các ngài biết tận hư không biến pháp giới với mình là một thể, một cách tự nhiên với tất cả chúng sanh, cho nên họ sinh khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đây gọi là đại quyến thuộc. Đây là điều bình thường chúng ta nên lưu ý. Ngay trong cuộc sống, ngay khi tiếp xúc quảng đại quần chúng, tu chỉnh quan niệm sai lầm của mình. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta coi người như chính mình, đối xử với người như chính mình, hoàn toàn tương đồng với ý ở đây. Tôn thứ năm, đại lực Atula Dương. Lực là năng lực. Đại lực không gì không làm được. Đại lực có được bởi từ đâu? Đại lực là quả. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta rất rõ ràng. Đoạn kinh này là nói nhân quả lợi sanh của thập hồi hướng. Trong mỗi câu chúng ta thấy được đều nói nó là quả, chúng ta liền nghĩ đến nhân của nó. Nói đến nhân, bạn phải nghĩ đến quả. Có khi nói cả nhân quả, có khi nói nhân hoặc quả. Đại lực là cái mà tất cả chúng sanh chúng ta hâm mộ, hướng về. Chúng ta có năng lực này, không những có thể tự lợi mà còn có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, mỹ mãn biết bao. Nhân của đại lực là trí huệ, là phước đức. Nếu bạn không tu phước đức, đại lực ở đâu ra? Trong kinh Đại Thừa chúng ta thấy trên quả Như Lai có 10 lực: thập lực, tứ vô úy, Bồ Tát cũng không thể so sánh. Năng lực viên mãn, đó chính là đại lực. Hai loại viên mãn mà Phật đạt được gọi là lưỡng túc tôn: trí huệ viên mãn, phước đức viên mãn, cho nên mới có thể thành tựu đại lực. Đây là Như Lai vì chúng ta thị hiện, dạy cho chúng ta tu hành phải phước huệ song tu. Tu bằng cách nào? Trong kinh Phật nói nhiều lắm. Từ trên cương lãnh mà nói, thường nói là 6 độ. 5 độ trước tu phước, Bát Nhã độ sau cùng tu huệ. Nếu bạn tu bố thí trì giới, cho đến tu thiền định, trong bạn không có huệ, thì những gì bạn tu hoàn toàn là phước bao, đều là phước. Tu phước nhiều, sanh thiên, phước báo bạn quá lớn, lên trời hưởng phước. Bát Nhã tu cách nào? Bát Nhã chính là trong tu phước không chấp tướng, phước liền biến thành huệ. Quý vị phải biết huệ không phải tu đơn độc, quyết định phải tu đồng thời trong tu phước, không thể đơn độc tu huệ. Có thể đơn độc tu phước, không thể đơn độc tu huệ. Có thể đơn độc tu phước nhưng không thể đơn độc tu huệ. Điều này nhất định phải rõ ràng. 5 loại tu phước Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng, mỗi độ đều làm được tam luân thể không, đó chính là Bát Nhã. Phước ấy thật hữu hiệu, cho nên mới gọi là Ba La Mật Đa. Nếu chỉ tu bố thí, đó là bố thí phước, không thể nói là bố thí Ba La Mật, không thể nói. Trong bố thí có huệ mới gọi là bố thí Ba La Mật. Nghĩa này phải rõ ràng, Bởi vì trong bố thí có huệ, bố thí ấy mới có thể đoạn được sang tham. Đây mới gọi là ba la mật, gọi là bố thí độ. Độ cái gì? Độ sang tham. Từ đó có thể biết người thế gian tu bố thí. Chúng ta đưa ví dụ này ra mà nói, đều là tu phước báo, bên trong không có trí tuệ. Vì sao phải bố thí tài? Càng bố thí càng nhiều, tâm tham tăng trưởng, càng thí càng nhiều, họ mới chịu bố thí. Sau khi bố thí hết không còn nữa, một hào họ cũng không cho, không chịu bố thí nữa. Họ bố thí bằng tâm gì? Tâm tham. Phật dạy chúng ta tu bố thí dụng ý ở chỗ nào? Đoạn tâm tham. Hiện tại chúng ta tu bố thí là tăng trưởng tâm tham. Vì sao tu bố thí pháp? Tham trí huệ. Vì sao tu bố thí vô ý? Tham mạnh khỏe sống lâu. Tất cả đều là tham. Không phải họ đoạn tham nên đều biến thành bố thí phước, tu phước. Họ không phải bố thí độ. Tam luân thể không trong bố thí, hoan hỷ làm, thường thường làm, gặp cơ hội liền làm. Sau khi làm trong lòng không giữ lại một dấu vết gì. Đó chính là bố thí ba la mật. Nhổ tận gốc phiền não sang tham. Đây liền thành tựu đại lực. Ai có năng lực đoạn phiền não? Đại lực đoạn phiền não. Trì giới là đoạn nghiệp ác. Nhẫn nhục là đoạn sân hận. Tinh tấn là đoạn giải đãi. Thiền định là đoạn tán loạn. Từ đó có thể biết bát nhã chính là đoạn ngu si. Sáu loại này Phật nói là gốc bệnh của tất cả chúng sanh. Đại bệnh, chúng sanh luân hồi trong sáu đường, vô lượng vô biên căn nguyên phiền não, nói không cùng tận được, chung quy không ngoài sáu loại này. Phật dùng sáu phương pháp để đối trị, nhổ sạch gốc bệnh của chúng ta, thành tựu phước huệ, thành tựu đại lực. Ý nghĩa nằm ở chỗ này. Nếu chúng ta thể hội được tâm ý từ bi của Phật Bồ Tát, liền hiểu được chúng ta tu học thế nào trong đời sống hàng ngày. Tu học thật sự mà nói chính là học sống đời sống của Phật Bồ Tát, học làm công việc của Phật Bồ Tát. Đệ tử Phật chân chánh hiểu được sống thế nào, sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Trong cuộc sống thành tựu vô lượng công đức. Tôn thứ sáu, biến chiếu A-tu-la dương. Trong danh hiệu này chúng ta vừa nhìn vào liền biết sung mãn trí huệ. Chiếu là trí huệ chiếu. Trong thiền tông rất quan trọng đối với chữ này. Tu thiền tông quán chiếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều dạy bạn học quán chiếu. Quán chiếu là gì? Quán là quan sát, chiếu là rõ ràng. Mắt thấy tất cả sắc tướng là quan sát, tai nghe tất cả âm thanh cũng gọi là quan sát. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần tất cả đều gọi là quan sát. Quán là đối cảnh, căn đối cảnh. Khi căn đối cảnh dùng chiếu, chiếu là trí, dùng trí huệ, không phải dùng tình. Dùng tình là phân biệt chấp trước. Thiền tông trong cuộc sống dùng công phu là dùng cách này. Nguyên lý, nguyên tắc này không chỉ giới hạn ở thiền tông, mà bất cứ tông phái nào cũng dùng được. Thuật ngữ danh từ chúng ta dùng có khác nhau, nhưng ý nghĩa không khác. Người niệm Phật chúng ta nói công phu thành phiến là cảnh giới này, chính là cảnh giới quán chiếu của nó. Chỉ có điều khi nói quán chiếu dễ hiểu hơn. Chúng ta công phu thành phiến, đó là công phu đạt đến một trình độ. Bạn đạt được bằng cách nào? Vẫn là đạt được bằng phương pháp quán chiếu này. Điều này rất quan trọng. Câu này nếu dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói, chính là sáu căn của bạn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Bạn dùng lý trí, không phải dùng tình cảm. Dùng lý trí chính là quán chiếu. Bạn dùng tình cảm, đó chính là hất chiếu mà nhà Phật nói. Bạn đánh mất quán chiếu, làm theo cảm tính, làm theo cảm tính sanh phiền não. Làm theo lý trí sanh trí huệ, khác nhau. Kết quả hai loại hoàn toàn khác nhau. Chân chánh dụng công, muốn biết nguyên tắc này, nhất định phải tuân thủ nguyên tắc này. Trong cuộc sống hàng ngày, từ sáng đến tối, đối sự đối nhân đối vật không dùng tình cảm, dùng trí tuệ, dùng lý trí. Bạn dùng lý trí, phân biệt chấp trước cũng không trở ngại. Đó chính là phân biệt cũng chẳng phải là ý của Vĩnh Gia nói. Nó đang ở trong quán. Phàm phu vọng tưởng phân biệt làm ý, ý liền khởi phiền não. Khởi cái gì? Khởi tham sân si mạng. Thuận theo ý mình, họ sanh tâm hoan hỷ. Không thuận ý mình, họ sanh tâm sân hận. Đó là gì? Đó là dùng tình, dùng thức. Người dùng quán chiếu nhất định không có, cũng phân biệt, cũng chấp trước. Bên trong quyết định không có tham ái, quyết định không có sân hận. Tâm họ luôn giữ được thanh tịnh, bình đẳng. Cho nên nói phân biệt cũng chẳng phải ý, chấp trước cũng chẳng phải ý. Mọi người phải biết đây là công phu vừa mới đắc lực. hoàn toàn chưa có gì ghê gớm lắm, vừa mới đắc lực. Dùng thời gian lâu, dùng lâu không cần miễn cưỡng, tự nhiên liền thành tựu, thành thuộc, biến thành tập quán. Quán chiếu đã biến thành tập quán, không tác ý, tự nhiên quán chiếu. Cái này trong thiền tông gọi là gì? Chiếu được. Bạn có khả năng chiếu được. Chiếu được, chiếu được chính là thiền định. Thiền định này nói cho quý vị là thiền định sống động, hoàn toàn chẳng phải cả ngày ngồi quay mặt vào vách. Không phải, trong đời sống hàng ngày, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, tất cả đều ở trong định. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Thiền định nghĩa là gì? Ngoài không chấp tướng gọi là thiền. Ngoài không chấp tướng, tất cả hiện tượng bên ngoài quyết định không thể cám dỗ được bạn. Bạn không bị ngoại cảnh mê hoặc gọi là thiền. Trong tâm như như bất động gọi là định. Thiền định là nghĩa này. Thật sự mà nói, chính là như Kinh Kim Cang nói, không nắm lấy tướng như như bất động. Không nắm lấy tướng, nói theo ngôn ngữ hiện đại, không bị mê hoặc. Hiện tại cảnh giới mê hoặc bên ngoài rất nhiều, bạn không bị mê hoặc. Bạn có thể nhìn, bạn cũng có thể nghe, bạn cũng có thể tiếp xúc, quyết định không bị cám dỗ. Đó là thiền, bạn đã có công phu thiền. Trong tâm bạn tuyệt đối không khởi tâm động niệm, như như bất động, đó là định. Cảnh giới này sâu hơn quán chiếu nhiều, chân chánh được lợi ích. Đây là công phu tầng thứ hai. Ở phần thứ ba, công phu thượng đẳng nhất gọi là chiếu kiến. Trong tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến là công phu sâu nhất. Phá vô minh, kiến cái gì? Kiến pháp thân, kiến tánh. Trong tất cả hiện tượng, kiến tánh, đây gọi là chiếu kiến. Trong tịnh độ của chúng ta nói ba cảnh giới này, chúng ta nói công phu thành phiến, nói sự nhất tâm bất loạn, nói lý nhất tâm bất loạn. Bạn nên biết công phu thành phiến chính là quán chiếu, sự nhất tâm bất loạn chính là chiếu được, lý nhất tâm bất loạn chính là chiếu kiến. Danh tướng khác nhau, cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Vị A-tu-la dương này dạy bảo mọi người biến chiếu. Biến chiếu chính là duyên chiếu. Quán chiếu, chiếu được, chiếu kiến tất cả đầy đủ. Đây gọi là duyên chiếu. Cảnh giới của duyên chiếu mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói chính là sự sự vô ngại. Không chỉ là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Từ đó có thể biết A-tu-la-dương không thể nào không phải là pháp thân đại sĩ. Không phải pháp thân đại sĩ làm sao có công phu này. Tuần thứ bảy, kiên cố hạnh diệu trang nghiêm A-tu-la-dương. kiên cố hạnh diệu trang nghiêm. Thực tình mà nói, vị trước là nói trí chiếu, thuộc về giải môn. Kiên cố hạnh diệu trang nghiêm thuộc về hạnh môn, không có viên trí viên chiếu, làm sao có diệu hạnh kiên cố được? Kiên cố diệu hạnh trang nghiêm nghĩa là gì? Nghĩa là rất sâu, rất rộng. Nếu chúng ta dùng một câu của Khổng Lão Phu Tử mà nói, suy nghĩ kỹ, có thể lãnh hội được một ít. Khổng Phu Tử nói, thất hợp tùy tâm sở dục bất du cụ, rất giống nghĩa trong danh hiệu này. Khổng Lão Phu Tử 70 tuổi mới làm được. Tùy tâm sở dục chính là hạnh diệu. Bất vô cụ chính là kiên cố. Kiên cố là quyết định không trái pháp, không trái quy củ. Hợp lại chính là trang nghiêm. Trong nhà Phật chúng ta nói thiện xảo phương tiện. Xảo phương tiện là diệu hạnh. Thiện là không trái với quy củ, gọi là thiện. Hiện tại chúng ta nhìn thử xã hội này, những người thật thà, những người giữ quy củ, thiện mà không xảo. Người rất xảo thì không giữ quy củ, luôn rơi vào hai bên. Hạnh này của họ không diệu, không trang nghiêm. Diệu hạnh trang nghiêm xảo mà không mất thiện. Ngày nay chúng ta nói hoạt bát mà không trái quy củ là tốt. Đặc biệt chúng ta quan sát trẻ con. Trẻ con vui chơi rất dễ thương, có vài đứa rất cứng đầu, không giữ quy củ. Có mấy đứa trẻ rất giữ quy củ, rất ngoan nhưng không hoạt bát. Tìm đâu ra một đứa vừa hoạt bát lại vừa không trái quy củ, vậy thì thiện rồi. Chúng ta đưa ra thí dụ này để nói tất cả chúng sanh hữu tình trong 10 pháp giới, chứ vậy nên biết thật sự mà làm được thiện và xảo thì chỉ có Phật Bồ Tát và Pháp Thân Đại Sĩ làm được mà thôi. Trong kinh có nói lý sự vô ngại và sự sự vô ngại đây chính là kiên cố hành diệu trang nghiêm. Chúng ta rất ngưỡng mộ, trong tâm rất muốn, vì sao làm không được? Chúng ta muốn hỏi sự hoạt bát và xảo diệu đó của các ngài vì sao lại không trái với thiện, không trái với quy củ? Các ngài giữ được quy củ đó tốt như vậy. Thật ra các ngài không có ý giữ quy củ đó. Nếu mà có ý giữ quy củ, có ý trì giới thì không thiện rồi. Thành thật mà nói, đó là từ trong tự tánh của các ngài lưu lộ ra, thì tự nhiên hợp với quy củ. Giới luật của chúng ta từ đâu mà có? Chính là từ hành vi trong cuộc sống hàng ngày của Phật Bồ Tát ghi chép lại mà có, thì gọi là giới luật thấp. Có phải Phật cố ý làm không? Có phải nhất định phải giữ giới phải không? Không phải, đó là tự nhiên lưu lộ ra. Tự nhiên thì tương ứng, tự nhiên thì như pháp. Muốn làm được thiện và xảo thì phải kiến tánh. Trong phần trước chúng ta đã bàn về vấn đề này rất nhiều. Niệm niệm tương ứng với tánh đức. Tánh đức là hoạt bát, là có quy luật, không có loạn chút nào. Nếu nó là loạn thì Phật nói tất cả kinh vì sao có lớp lang rành mạch rõ ràng như vậy. Như vậy, bất luận nói dài nói ngắn, nói sâu nói cạn, bạn lại phân đoạn mãi, thể hệ tư tưởng, kết cấu chương pháp của nó vi diệu nghiêm chỉnh như vậy, khiến người ta khen mãi không thôi. Có phải khi nói Ngài chiếu theo kết cấu chương pháp để nói không? Một cách tự nhiên, tự nhiên liền tương ứng, tự nhiên liền nghiêm chỉnh. Từ đó có thể biết kiến tánh quan trọng biết bao. Bạn không kiến tánh, học theo, học không được, học thế nào cũng học không được, đâu được tự nhiên như Ngài. Chúng ta nếu muốn học Phật, bắt đầu học từ đâu? Nên biết bắt đầu học từ chân thật, chúng ta mới có thể hoàn toàn giống với Phật. Nếu có thể thật sự làm được kiên cố diệu hạnh trang nghiêm, tất cả phải làm từ trong tâm chân thật, bạn mới biết tìm ra một con đường. Con đường này ánh sáng vô hạn. Chúng ta đối đãi người, đối đãi tất cả người, tất cả sự, tất cả vật chân thành khẩn thiết. Cho dù người khác đối với ta bằng tâm thái gì, không cần phải so đo, không cần phải để bụng, chỉ hỏi mình cần phải đối đãi với người khác như thế nào. Không cần hỏi người khác cư xử với ta như thế nào, không hỏi điều này. Bạn vừa hỏi, bạn đã mê rồi. Cần phải bỏ hết tất cả tâm thái của người khác đối đãi với bạn, dùng chân thật. Quý vị nên biết một chân tất cả đều chân. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ đều dùng chân thành để đối đãi với tất cả chúng sanh trong pháp giới. Họ đối với chúng ta chân thật từ bi, chân thật bình đẳng, chân thật quan tâm, chân thật yêu thương. Chúng ta thì sao? Chúng ta không tiếp nhận. Chúng ta không biết. Chúng ta không biết được thật tâm của các ngài. Chúng ta luôn hoài nghi, luôn đối đãi với chư Phật Bồ Tát với tâm giả dối. Qua bên chúng ta đây, không phải các ngài không quan tâm, mà là chúng ta cự tuyệt sự quan tâm của các ngài. Vậy còn có cách nào? Chúng ta làm thế nào mới có thể đạt được sự quan tâm thật sự, từ bi thật sự của chư Phật Bồ Tát? Chúng ta dùng tâm chân thành liền đạt được. Ngăn cách giữa chúng ta với Phật liền được dỡ bỏ. Chướng ngại dỡ bỏ rồi, không còn chướng ngại nữa, bạn liền đạt được sự giá trị của oai thần Phật Bồ Tát. Sự giá trị này rất rõ ràng, sức giá trị rất lớn. Lợi ích chính như trong kinh đã nói. Cho nên học Phật bắt đầu học từ đâu? Phải học từ chỗ này. Hình dáng của tâm chân thật như thế nào? Thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy cho chúng ta bắt đầu từ không nói dối. Không nói dối là không khinh mình, không khinh người, bắt đầu ở chỗ này. Bắt đầu từ không nói dối chính là nói bạn hạ thủ từ đâu, bạn bắt đầu làm từ đâu. Bắt đầu làm từ không nói dối, không dối mình, không dối tất cả chúng sanh. Nói một cách khác, bắt đầu từ thành thật. Người bây giờ nghe nói như vậy thì sợ. Nhiều bạn đồng tu kinh doanh buôn bán đến nói với tôi: thưa thầy, chúng con hiện tại nếu không nói dối thì không có lợi nhuận, không nói dối không sống được. Họ có quan niệm như vậy. Cho nên sau khi học Phật, trong lòng lại rất áy náy. Ngày ngày đối với người sau khi nói dối trở về buổi tối rất là bức rứt, cảm thấy có lỗi với người, lương tâm phát hiện rất tốt. Biết bao người hàng ngày làm việc này, họ không có cảm giác việc làm của họ là sai. Họ Phật rồi mới biết mình làm sai, biết mình đã dối người. Cứ như vậy có tội hay không? Vấn đề nằm ở nơi chủ dụng tâm của bạn có hồi hướng được hay không. Nếu bạn hồi chuyển được, dối người cũng là công đức. Bồ Tát thiện xảo phương tiện. Vì sao nói dối người là công đức? Người ấy không biết làm việc tốt, biết họ tương lai sẽ đọa lạc, dối họ lấy một ít tiền, trồng cho họ một ít phước, hồi hướng cho họ. Không phải bạn hành Bồ Tát hạnh sao? Hàng ngày dối người Đại Bồ Tát. Nếu dối người để mình hưởng thụ thì tội ấy sẽ rất nặng, bạn tương lai chắc chắn phải trả. Không phải chỉ rơi vào ba đường ác, mà sau khi ra khỏi ba đường còn phải trả nợ. Ngay trong một niềm ấy, dối họ là muốn cho họ, bảo họ mang ít tiền ra để làm từ thiện tu chúc phước, họ không chịu, dối họ. Phương pháp của Bồ Tát nhiều lắm, đây gọi là xảo. Xảo họ mà lại không lìa thiện, thật sự là tâm thiện, thật sự thấy họ làm phước. Ngay trong tâm niệm đó, một niệm tâm chuyển cảnh giới, một niệm tâm chuyển thế giới. Cho nên Phật là tâm chân thật. Thủ đoạn đó là thủ đoạn xảo diệu cho bạn. Tâm ấy là tâm từ bi chân thành, yêu thương chúng sanh đó. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta, mọi người biết Pháp Sư Vĩnh Minh Viên Thọ, tổ thứ 6 của Tông Tịnh Độ, Trước khi xuất gia, Ngài làm quan trong coi về thuế, quản lý xuất nhập trong một cơ quan thuế vụ, ngày ngày cầm tiền trên tay. Có tiền rất tiện lợi, Ngài mang số tiền này đi phóng sanh. Mỗi ngày đều mang một ít tiền đi phóng sanh. Lâu ngày vài tháng bị phát hiện, tiền trong quốc khố trương mục không đúng. Được hỏi tiền đi đâu, Ngài rất thành thật. Ngài nói tiền thần mang đi phóng sanh rồi. Người thời bấy giờ khác với bây giờ. Quan trưởng chủ quản thuế vụ của Ngài nhìn Ngài là người làm việc tốt nhưng phạm pháp. Vì sao? Lấy trộm tiền trong quốc khố. Nhưng sau khi lấy trộm, Ngài không hưởng thụ cho mình, Ngài mang đi phóng sanh. Việc này phải làm thế nào? Bẩm báo lên hoàng đế. Hoàng đế vừa thấy cũng mắc cười. Trên đời lại có người như vậy. Theo quốc pháp là tử hình, chặt đầu. Sau đó trói Ngài lại, đưa Ngài đến pháp trường hành hình, chặt đầu. Đức vua cũng thú vị, dặn dò giám trảm quan, dặn dò rằng khi ông chặt đầu, nhìn xem ông ta có sợ hãi không. Nếu ông ta có sợ hãi, lập tức giết liền. Nếu ông ta không sợ hãi, bảo ông ta trở về gặp tôi. Diễn Minh bị trói đến pháp trường, khi chặt đầu không chút sợ hãi, không hề có chút hối hận. Giám trảm khảo quan liền hiếu kỳ, vì sao ông không sợ? Tôi lấy một mạng đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn mạng, đáng đổi lắm. Hoan hỷ, đâu có sợ. Tôi cứu biết bao nhiêu mạng, một mạng cứu nhiều mạng như vậy, vui vẻ đáng đổi. Giám trảm khảo quan báo việc này lên hoàng đế. Hoàng đế triệu kiến, cuối cùng hỏi Ngài: Khanh muốn gì? Ngài muốn xuất gia, hoàng đế làm hộ pháp cho Ngài, trở thành một đời tổ sư. Đây là gì? Làm phước cho quốc gia. Quốc gia không biết làm phước, trộm tiền của quốc gia thay quốc gia làm phước. Bồ Tát hạnh không phải là phàm phu hạnh, cho nên Ngài cũng có dũng khí đảm nhận. Nếu án phán ra tiếp nhận hình phạt, chặt đầu cũng không quan tâm, cũng rất vui, cũng rất sung sướng. Bồ Tát hạnh. Quý vị nên biết, thế gian không có tiêu chuẩn nhất định. Bạn có thiện ác, nói phải trái, nói lợi hại, nói thật giả, không có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nằm ngay nơi động cơ một niệm của bạn. Bạn làm với tâm gì? Tâm của bạn là thiện, thì việc ác cũng thành thiện. Tâm của bạn là ác, thì việc thiện cũng thành ác. Đây là lý nhất định. Cho nên Phật pháp quy kết trên gốc rễ là tâm pháp. Tâm phải thuần thiện, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác. Sau đó nói năng, hành động, tất cả việc làm của bạn không có cái nào không là thiện hạnh, không có cái nào không phù hợp tam học giới định huệ. Giới là gì? Phòng phi chỉ ác, gọi là các việc ác không làm, các việc thiện đều làm. Ý nghĩa trong đây rất sâu. Phật nhắc nhở chúng ta, cái gì là ác, cái gì là thiện. lợi ích cho mình là ác, lợi ích cho chúng sanh là thiện. Có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh là đại thiện. Chúng ta học Phật học từ đâu? Khởi tâm động niệm tuyệt đối không vì chính mình. Đây là chân học Phật. Niệm niệm vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Trong đời này của chúng ta chưa gặp duyên, khi khác sẽ nói đến. Hoàn cảnh sống của chúng ta không tốt, không có một hoàn cảnh tu học tốt lắm. Do đó cần phải chính mình phải có một hoàn cảnh tu học mức độ thập nhất, thế nào cũng phải có nơi ở. Bạn muốn nghiên cứu kinh giáo, bạn phải có vài cuốn sách, mặc dù có chỗ để sách. Những điều này đều là phiền toái, không có cách nào khác. Chúng ta thua xa người xưa. Tùng Lâm Tự Viện của người xưa là đạo tràng của thập phương. Không những người xuất gia có thể ở lại đâu cũng được. Bạn du hành ba y một bát, không cần mang theo bất cứ thứ gì, đến bất cứ đạo tràng nào tất cả đều đầy đủ. Bạn đều có thể thọ dụng. Trước đây tham học, người xưa đeo một cái bọc nhỏ, mấy bộ quần áo đeo một cái bọc nhỏ, đâu có nhiều hành lý như bây giờ. Kinh sách nhiều nhất chính mình dùng, thường dùng một hai quyển mình thường đọc tụng, những sách tham khảo khác đều không cần. Đến ở lại bất cứ chùa viện nào, bất cứ chùa viện nào cũng có tàng kim cá, giống như là thư viện bây giờ. Những tư liệu tham khảo của bạn muốn ở đó đều có, không cần mang theo. Hoàn cảnh sống của chúng ta hiện tại rất xót xa. Đạo tràng là chùa nhỏ, không phải đạo tràng thập phương. Bạn muốn đến đạo tràng họ ở một ngày, nhất định rất có quan hệ với trụ trì của chùa đó, là bạn cũ. Khi đến làm khách, nếu không quen biết, cự tuyệt bạn. Đãi bạn một bữa cơm là đã quá lắm rồi. Có rất nhiều đạo tràng một bữa cơm cũng không mời bạn. Bước bách này chúng ta không biết phải làm thế nào. Chính mình có những gánh vác này. Duyên thật sự không thể gặp được. Gặp được duyên phận, bạn thật sự là người quá phứ. Vị thứ tám, Quảng Đại Nhân Huệ A Tu La Vương. Trong đây chú trọng nhân. Nhân phải tu nhân lớn, nhân phải tương ứng với huệ. Nhân này là chân thật. Nhân trí huệ chắc chắn được quả trí huệ. Chúng ta biết quả trí huệ là nhất chân pháp giới, là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quảng Đại Nhân là gì? Chúng ta tự nhiên sẽ rõ. Quảng Đại Nhân là niệm Phật, không nhân nào lớn hơn niệm Phật. Chúng ta phải hiểu. Nhưng hiện tại có mấy người hiểu được lợi ích của việc niệm Phật? Niệm Phật là thuộc về hành chứng. Trước nếu không có chánh tính, chánh giải, hành chứng rất khó làm được. Điều này nói lên giảng kinh thuyết pháp rất là quan trọng. Mục đích của giảng kinh thuyết pháp là giúp đỡ mọi người xây dựng chánh tín, chánh giải. Đương nhiên, thời gian dài một chút tốt hơn, học được chắc chắn. Chính như học một bộ kinh, trước đây tôi đã từng nói, bộ kinh này học hiểu ít nhất phải giảng 10 lần mới coi là bạn đã học hiểu. Giảng 10 lần ấn tượng sâu. Nếu bạn không giảng liên tục 10 lần, tuy học rồi nhưng nửa năm không giảng liền xa lạ, quên hết. Bằng với không học. Với lại giảng kinh tốt nhất là giảng cho người trong nghề nghe. Họ sẽ giúp đỡ bạn tiến bộ, giúp đỡ bạn cải tiến. Học nhất định phải chuyên tu, không tạp tu. Thời gian dài, một người có thể học 2 bộ, 3 bộ. Học nhiều hơn không được. Tôi ngày xưa ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi ở trong hội ông ấy 10 năm, học 5 bộ kinh. Bạn nên biết 10 năm học 5 bộ kinh, cho nên có được cơ sở rất chắc. Sau này có được một chút thành tựu này là nhờ ở cơ sở ấy. Phân lượng 5 bộ kinh tôi học không lớn. Bộ đầu tiên học là A Nan Vấn Phật Các Khung Kinh, là bộ đầu tiên tôi học. Bộ thứ hai học là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Bộ thứ ba là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Bộ thứ tư Kim Cang Kinh, khá dài hơn một chút. Bộ thứ năm là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. 10 năm tôi học 5 bộ. Cơ sở đặt như vậy, quý vị thấy 5 bộ kinh này không dài. Thông thường ở Phật học viện đại khai nhiều nhất 2 năm là xong. 5 bộ kinh này của tôi phải mất hết 10 năm. Cho nên về sau tất cả kinh luận đại thừa, bất luận tông nào phái nào, đối với tôi đều không khó. Mở ra trước mắt tôi đều có thể hiểu. Ý nghĩa tôi cũng có thể nói ra được. Cho nên học cái gì tuyệt đối chớ tham nhiều, phải chắc thật, thật sự khế nhập cảnh giới. Điều này rất quan trọng. Kiến thức của bạn có nền tảng. Trong Phật Pháp nói một kinh thông tất cả kinh đều thông. Thông chính là thật sự hiểu được. Chính mình thật sự hạ thủ công phu. Đây là nói Quảng Đại Nhân Huệ trong giáo tông nói. Tôn thứ 9 xuất hiện thắng đức A-tu-la Dương. Nghĩa này dễ hiểu. Thắng là thù thắng, đức là đức hạnh. Đức hạnh thù thắng không gì hơn. Xuất hiện là thị hiện, vì tất cả chúng sanh thị hiện đức hạnh thù thắng, thị hiện đức năng thù thắng. Đây là giáo hóa chúng sanh. Đây là nói thân giáo, làm gương tốt cho người khác soi. Như tôi vừa nói, khi chúng ta không có duyên phận, vì muốn bổ sung cho chính mình, vì hoàn pháp lợi ích, cần phải sưu tập tư liệu, tham khảo rất nhiều sách. Đây là bất đắc dĩ. Nếu có một đạo tràng thập phương có thể cung cấp chúng ta tu học, những gì chúng ta sưu tập có thể phân tán, có thể bỏ hết, từ đó có thể biết những thứ hàng ngày chúng ta gom góp cũng không phải là cái của ta, là nhu cầu tham khảo trước mắt của ta mà thôi. Có hoàn cảnh này, tất cả bỏ hết, hiến tặng hết, tụ mà tán được là tốt, không thể chiếm làm của mình. Không chịu bố thí thì là mười phần sai. Đây là dạy cho chúng ta trong cuộc sống thể hiện một tấm gương tốt như thế nào. Vì cuối cùng, diệu hảo âm thanh A-tu-la dương, đây là thuyết pháp hai vị A-tu-la dương này hợp lại, chính là người diễn thuyết. Xuất hiện thù thắng là vì người để biểu diễn, diệu hảo âm thanh là vì người thuyết minh, giảng giải kinh điển, đây là diệu hảo âm thanh. Ý nghĩa trong đây đều rất sâu, đều rất là viên mãn. Chúng ta bị thời gian hạn chế, không thể nói kỹ, nhưng quý vị thường nghe kinh đều có thể tưởng tượng được. Đoạn này nói ngắn gọn, trước sau có thể đều đã nói rất kỹ, hợp lại quý vị xem liền hiểu. Cuối cùng tổng kết, tất cả đều làm thượng thủ, số ấy vô lượng. Lời kết đều giống với mỗi đoạn trên. Câu cuối cùng khen đức, đều đã tinh cần chiết phục ngã mạn và các phiền não. Điều này rất quan trọng. Tập khí ngã mạn của A-tu-la quá nặng, họ có khả năng hàng phục ngã mạn. Phiền não của họ rất nặng, họ có khả năng chuyển hóa phiền não. Đây là Bồ Tát thị hiện. Trong tất cả thị hiện, cái bất ngờ của họ chính là quay đầu là bờ. Họ có khả năng quay đầu từ phiền não, từ ngã mạn. Bồ Tát thị hiện làm vua trong chúng sanh A-tu-la này, vua quay đầu rồi, vua chuyển hóa phiền não, từ bỏ ngạo mạn, sức ảnh hưởng sẽ rất lớn. Chúng ta phải học cách nào? Nếu chính chúng ta ở vào địa vị lãnh đạo, nên biết tập khí ngạo mạn với phiền não câu sanh với nhau. Chắc chắn có, chỉ cần có ngã quyết định có mạn. Nên biết mạn này là đại phiền não, là chướng ngại lớn cho tu hành chứng quả minh tâm kiến tánh của chúng ta. Không những trên chứng có chướng ngại, trên hành cũng có chướng ngại, mà trên giải cũng có chướng ngại. Chướng ngại này nếu không diệt trừ, chúng ta muốn đạt được thọ dụng chân thật trong Phật Pháp rất khó khăn. Nếu nơi giai cấp lãnh đạo trước tiên là mô phạm, chính mình có khả năng hàng phục ngã mạng, đoạn trừ phiền não, cũng có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn trừ ngã mạng phiền não. Như vậy rất tốt. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ nói đến đây.